Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và sẽ qua phần trình bày của
Thu Minh
và Kim Hà. Chương 393, Don Giacomo ngày 12 tháng 11 năm 1988, lễ thánh Josaphat tử đạo, sẽ bị bắt bớ.
Các con yêu dấu, vì đây là giờ của các con, nên càng ngày các con càng phải chịu đau khổ. Chúa Giêsu đang mời gọi các con theo người trên đường thập giá. Mẹ thấy thập giá các con ngày nay phải vác lớn lao chừng nào, và mẹ nhân từ tới gần mỗi người các con, âu yếm, yên ủi các con.
Đừng để mình tuyệt vọng, kẻ thù mẹ thường dùng những người tốt và những người các con làm ơn nhiều cách mà gây thương tích cho các con. Đôi khi hắn sử dụng chính anh em các con. Thời gian mẹ tiên báo cho các con đã đến, khi những linh mục tôn kính mẹ, lắng nghe mẹ và theo mẹ sẽ bị cười chê, khinh bỉ, chống đối bởi các linh mục khác. Họ cũng là những con cái mẹ thương yêu đặc biệt.
Vì thế, các con đang được mời gọi để tiến vào vườn cây dầu với Chúa Giêsu, người anh của các con, người muốn sống lại trong các con những giờ hấp hối, sầu não nội tâm của người. Khi đó, cả các con cũng sẽ nếm chén đắng cay và cùng với người lập lại lời phó thác con thơ: Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng xin vâng như ý Cha.
Các con hãy sẵn sàng chịu những đau khổ khôn tả vì bị những người đáng tin tưởng nhất bỏ rơi, bị đồng liêu anh em chế nhạo, các bề trên loại bỏ, bạn hữu chống đối, những người chủ trương dung hòa với trần gian và liên kết với tam điểm bắt bớ.
Đừng để thất vọng dày vò. Đây là thời gian phải can đảm và làm chứng nhân. Các con phải công bố lời phúc âm và những chân lý đức tin công giáo một cách mạnh mẽ. Các con phải lột trần mọi sai lầm bất cứ dưới hình thức nào, phải chiến thắng những cạm bẫy tinh vi, từ bỏ mọi dung hòa với tinh thần thế tục và nêu gương trung thành với Chúa Kitô và giáo hội cho mọi người.
Đã đến thời gian Chúa Giêsu đóng đanh phải được các con yêu mến và ngợi khen. Các con hãy luôn luôn mang người bên mình để tỏ cho thế giới biết người là đấng cứu chuộc và cứu tinh độc nhất. Đối với thế hệ các con, sẽ không có ơn cứu độ nào khác ngoài Chúa Giêsu chịu đóng đanh.
Đừng để sợ hãi xâm chiếm. Đã đến thời các con phải hiến tế. Các con sẽ bị bắt bớ. Cả những người chống đối các con, thóa mạ, khinh rẻ các con, tẩy chay và bắt bớ các con sẽ tin rằng họ làm như thế là đẹp lòng Cha Thiên Quốc và đẹp lòng mẹ, mẹ vô nhiễm các con.
Đó là phần đen tối trong thời đại các con, vì hiện các con đã tiến vào giai đoạn thanh tẩy đau đớn và đen tối nhất, nên không lâu nữa giáo hội sẽ bị lung lay vì cơn bắt bớ ghê sợ, cuộc bắt bớ mới như chưa từng có.
Các con hãy sống trong cầu nguyện, hãy sống trong tin tưởng. Các con hãy sống những giờ hiến tế quý báu với mẹ. Mẹ hiền các con, mẹ đã nhận tất cả các con vào vườn trái tim vẹn sạch mẹ để dâng các con lên Cha Thiên Quốc như lễ vật đẹp lòng người vì phần rỗi thế gian.
Chương 394, Rubio Vicenza, ngày 8 tháng 12 năm 1988, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Dấu hy vọng và yên ủi.
Hôm nay, mỗi người và tất cả các con hãy hướng nhìn lên Mẹ Vô Nhiễm. Các con hãy liên kết với các thiên thần và các thánh trên trời, với các linh hồn đau khổ và chờ mong nơi luyện tội, với giáo hội hành hương trần thế trên sa mạc không gian và thời gian, để chiêm ngưỡng mẹ như dấu hy vọng và yên ủi.
Vì được thoát khỏi mọi vết tội khiên, cả tội tổ tông, nên linh hồn mẹ được đầy sự sống Thiên Chúa, trí khôn mẹ đầy tinh thần khôn ngoan, ơn khôn ngoan giúp mẹ hiểu trọn lời Chúa, trái tim mẹ đúc khuôn đúng hệt khuôn tình yêu, thể xác mẹ được ánh sáng đồng trinh vẹn toàn bao trùm.
Các con hãy chiêm ngưỡng mẹ, mẹ thiên quốc vinh quang rực rỡ các con. Tất cả các con hãy dõi theo lối bước hương thơm thiên cung tuyệt hảo của mẹ. Chính trong vẻ đẹp của mẹ mà các con tìm được lý do sâu xa của hy vọng và ủi an.
Bởi mẹ là toàn mỹ, Tota Putra, nên mẹ là dấu hy vọng cho các con trong những ngày các con đang sống. Khi kẻ thù đang thành công bôi nhơ mọi sự bằng vết nhơ tội lỗi và dâm ô, các con đang sống dưới ách nặng nề của kẻ thù, làm các con mất hết vẻ đẹp siêu nhiên, linh hồn ra tối tăm vì tội lỗi, tội ngăn cản không cho các con tới đến đời sống vinh quang và kết hiệp với Thiên Chúa, thể xác ra như thú vật vì bị dục tình và dâm ô làm bá chủ. Con người bị nghiền nát dưới ách văn minh vô Thiên Chúa, khiến diện mạo thanh cao nguyên thủy bị biến hình. Thế giới ra tối tăm vì cố chấp chối từ Thiên Chúa. Hiện bóng tối dày đặc đang phủ xuống khắp nơi, làm mờ tối mọi sự.
Vì vậy, vào thời đại này, trái tim vẹn sạch mẹ đang tỏ mình ra như dấu hy vọng chắc chắn cho các con. Bởi vì bổn phận từ mẫu của mẹ là đem các linh hồn về ơn thánh, trái tim về tình yêu, thể xác về trong sạch, con người về vẻ thanh cao làm con Thiên Chúa, thế giới về việc hoàn toàn ca ngợi Chúa cả ba ngôi.
Bởi vì mẹ là toàn mỹ, Tota Putra, nên mẹ cũng là dấu yên ủi cho các con. Các con đang sống vào thời đại khốn khó, khổ đau, nên thử thách sẽ càng ngày càng gia tăng đối với mọi người. Những người xấu vẫn tiếp tục cố chấp trên đường độc ác và tội lỗi, không lãnh nhận lời mời hối thúc của mẹ để trở lại và trở về cùng Chúa.
Những người tốt lành thì nên nguội lạnh và như bị tê liệt vì môi trường họ đang sống. Những người đã tận hiến thì đi tìm lạc thú và bị tinh thần thế tục lôi cuốn. Tinh thần mà do ơn kêu gọi, họ đã từ bỏ, linh mục thì mệt nhọc, nhiều người thành xấu xa, bất trung và phung phí kho tàng hội Thánh Chúa.
Hiện nay, giờ trừng phạt đã đến, vì thế hơn bao giờ hết, các con phải phú mình cho mẹ Thiên Quốc. Bởi vì Chúa đã trao cho mẹ nhiệm vụ dẫn đưa các con trên đường sự thiện, cứu rỗi và bình an.
Hôm nay, mẹ kêu gọi tất cả các con hãy nhìn lên mẹ vô nhiễm như dấu hy vọng chắc chắn và yên ủi. Hãy để ánh sáng mẹ bao bọc trong những ngày đen tối mịt mù, mờ ảo khắp nơi, hầu được mẹ hướng dẫn và chỉ lối. Các con có thể soi sáng khắp trần gian.
Chương 395, Don Go Como ngày 24 tháng 12 năm 1988, Đêm Thánh, trong đêm thời đại các con.
Các con yêu dấu. Các con hãy canh thức với mẹ trong những giờ chờ đợi này. Đây là đêm thánh. Các con cũng hãy chia sẻ niềm vui của trái tim hiền mẫu mẹ, con thánh thiêng của mẹ, đấng muôn đời đợi trông, con một Chúa Cha. Thiên Chúa ở cùng chúng ta đang sắp sinh ra.
Mẹ muốn bồng các con vào tận trái tim vẹn sạch mẹ để chia sẻ với các con những con bé nhỏ của mẹ, những tâm tình mẹ đã cảm nghiệm trong những giờ phút trước khi Chúa Giêsu con mẹ sinh ra.
Linh hồn mẹ chìm lặng trong đại dương thanh bình và phúc đức. Ngôi lời mặc xác làm người sống động 9 tháng trong lòng mẹ đã tràn đầy hồn mẹ ánh sáng và hạnh phúc thiên đàng. Lòng mẹ là cung điện thường xuyên của Chúa Ba Ngôi. ca đoàn các thiên thần liên tiếp thờ lạy và dâng lên muôn điệu hòa âm dịu dàng thánh thót. Chính ánh sáng Thiên Chúa đã biến đổi linh hồn mẹ, nên gương cực trong suốt phản chiếu vẻ đẹp Thiên Chúa. Như vậy, mẹ đã chuẩn bị máng cỏ quý giá thánh thiêng để ánh sáng sắp hiện lên giữa đêm tối mịt mù sinh ra.
Trái tim mẹ rộng mở để cảm nghiệm tình yêu bao la chưa hề tạo vật nào được. Trái tim mẹ chan chứa những tâm tình tuyệt vời khôn tả, trong khi chờ đợi để con thần thánh mẹ sinh ra. Tình yêu mẫu tử mẹ càng ngày càng nên hoàn hảo vì ơn đồng trinh và vì ý thức rằng hài nhi mẹ sắp sinh ra là con Thiên Chúa.
Vì thế, trước khi người sinh ra, trái tim mẹ được đầy tràn tình yêu của tất cả những người đang mong chờ người qua bao thế kỷ. Tình yêu của tất cả mọi người, từ Adam, Abraham, Moses, các tiên tri, những người Israel công chính, những người bé nhỏ, những người nghèo khó của Gia-vê, tất cả hiện diện trong trái tim đồng trinh mẹ, lúc đó đang chan chứa yêu đương hài nhi sắp sinh với toàn thể nhịp đập của con tim nhân loại mà người đã cứu chuộc.
Thể xác mẹ được bao bọc trong ánh sáng càng ngày càng chói chang và càng xuất thần cầu nguyện và kết hiệp thẳm sâu với Cha Thiên Quốc, thì mẹ càng được ánh sáng đó chan hòa một cách mạnh mẽ hơn.
Đêm nay, toàn thể thiên đàng được bao bọc trong một hang đá nghèo hèn giá lạnh, cũng như tia sáng thâu qua thủy tinh mà không gây hại cho thủy tinh, thì hài nhi Thiên Chúa cũng qua dạ đồng trinh mẹ mà không làm hại vẻ đồng trinh vẹn toàn của mẹ. Con mẹ đã sinh ra một cách tuyệt vời như thế. Kỳ diệu lớn lao nhất đã được thực hiện khi thời gian đã đến hồi viên mãn.
Các con yêu dấu, Chúa đã đến lần thứ nhất khi Giáng sinh, thì người cũng sắp trở lại trong vinh quang lần thứ hai. Đã gần đến ngày người tái giáng lần thứ hai trong vinh quang. Vì vậy, trong đêm thời đại các con, bổn phận của mẹ là chuẩn bị các con, để các con đón nhận người như mẹ đã đón nhận người lần thứ nhất.
Các con hãy để linh hồn mình được ánh sáng ân sủng và sự hiện diện của người trong các con soi sáng.
Các con hãy mở rộng con tim cho tình yêu mới vĩ đại hơn. Tình yêu trong các con phải bừng cháy như lửa bừng bừng cực mạnh, để có thể bao bọc toàn thế giới và thiêu hủy tất cả những gì là tội lỗi, độc ác, ích kỷ, hận thù và dâm ô.
Hãy để thân xác các con được bao bọc trong áo choàng thánh thiện và trong sạch của mẹ. Các con hãy lại chiếu sáng vẻ đẹp hoa huệ trắng trong của mẹ. Hãy lại xông hương thơm đồng trinh và vô nhiễm mẹ khắp nơi.
Như thế, trong đêm thời đại các con, được ánh sáng trái tim vẹn sạch mẹ bao bọc, các con cũng chuẩn bị máng cỏ quý giá để người được trở lại trong vinh quang. Chương 396, Don Giacomo ngày 31 tháng 12 năm 1988, đêm sau cùng, mẹ bầu cử và đền bù.
Các con yêu dấu, các con hãy cùng nhau sum họp cầu nguyện với mẹ vào lúc năm cùng tháng tận này. Năm đã dâng hiến đặc biệt cho mẹ, mẹ là mẹ thiên quốc các con.
Mẹ là mẹ bầu cử và đền bù.
Nhiệm vụ hiền mẫu của mẹ là mỗi ngày bầu cử cho các con trước mặt Chúa Giêsu con mẹ, như một bà mẹ chú ý và quan tâm. Mẹ kêu xin mọi ơn mà các con đang cần đến để tiến bước trên đường tốt lành, tình yêu và thánh thiện.
Đối với những con cái tội lỗi, mẹ xin ơn ăn năn thay lòng đổi dạ, trở lại cùng Chúa. Đối với những con cái đau yếu, mẹ ban ơn hiểu biết ý nghĩa của đau khổ, vui lòng lãnh nhận, yêu mến dâng lên Chúa, tin tưởng vác thập giá và tuân theo ý Chúa. Đối với con cái tốt lành, mẹ ban ơn bền đỗ trong sự thiện. Đối với những con cái linh mục, mẹ bầu cử để họ nên những thừa tác viên thánh thiện và trung thành với Chúa Giêsu và phúc âm người.
Mỗi ngày mới là mỗi ngày tương ứng với sự cầu bầu mới của mẹ thiên quốc, để trong sa mạc thời đại các con, giúp các con tiến tới trên đường tình yêu, trung thành làm trọn ý Chúa mà các con phải ngoan ngoãn chu toàn.
Nhiệm vụ hiền mẫu của mẹ cũng là dâng sự đền bù lên Chúa vì những độc dữ lớn lao ngày nay thế giới vẫn còn thực hiện. Mẹ hiệp nhất với mọi thánh lễ để dâng lên Cha Thiên Quốc, máu châu báu Chúa Giêsu con của người, vẫn được hiến tế dâng mình vì các con trên các bàn thờ trên thế giới. Chỉ có máu châu báu người đổ ra vì các con mới có thể rửa sạch được mọi độc ác, tội lỗi, hận thù, dâm ô, bất công tràn trề khắp nơi trên thế giới. Như vậy, trong tinh thần đền bù của một người mẹ, mỗi ngày mẹ gom góp và liên kết mọi đau khổ của các con với máu Chúa Kitô.
Mẹ kết hiệp với máu Chúa Kitô. Máu của hàng triệu thai nhi vẫn còn bị giết trong lòng mẹ, và máu của tất cả những nạn nhân của hận thù, vũ lực và chiến tranh.
Mẹ kết hiệp với máu Chúa Giêsu, mọi đau khổ của các bệnh nhân, nhất là những chứng bệnh trầm trọng, khó khăn và nan y.
Mẹ kết hiệp với máu Chúa Giêsu những cơn hấp hối của những người mong sinh thì, những đau khổ của những người nghèo, những người sống ngoài lề xã hội, những người nhỏ bé, những người bị đàn áp và bắt bớ.
Mẹ kết hiệp với máu Chúa Giêsu mọi đau khổ của người lành, những người tận hiến, các linh mục.
Mẹ kết hiệp với máu Chúa Giêsu thập giá lớn lao mà giáo hội ngày nay đang phải vác vì phần rỗi nhân loại.
Vào lúc kết thúc năm cũ này, năm đã hiến dâng cho mẹ, mẹ muốn liên kết các con vào nghĩa vụ cầu bầu hiền mẫu và đền bù của mẹ, để cầu bầu và đền bù cho mọi con cái mẹ.
Và như thế, trong cơn tối tăm và giá lạnh đang còn bao phủ thế giới, mẹ thôi thúc các con hãy sống trong hy vọng và tin tưởng, bởi vì mẹ luôn luôn cầu bầu và đền bù để kêu xin những ngày mới bình an và cứu rỗi cho mọi người.
Năm 1989, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chương 397, Don Go Como ngày 1 tháng Giêng năm 1989, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.
Mẹ là mẹ vô nhiễm các con. Mẹ là đấng dẫn các con đến cùng Chúa Giêsu và đem các con tới hòa bình. Hôm nay, toàn thể giáo hội vui mừng khi chiêm ngưỡng mầu nhiệm khôn tả là chức làm mẹ Thiên Chúa và mẹ hoàn vũ của mẹ.
Vào lúc đầu năm có nhiều biến cố quan trọng và ý nghĩa liên tiếp xảy ra này, các con đặc biệt hướng nhìn lên mẹ như là mẹ của hy vọng và nữ vương của hòa bình.
Trong thời đau khổ khốn khó cả thể mà các con đang sống, càng ngày mẹ từ mẫu càng tiếp tục hiện diện một cách mạnh mẽ và khác thường hơn. Kẻ thù là con rồng đỏ càng thống trị mạnh mẽ lớn lao bao nhiêu, thì người nữ mặc áo mặt trời càng hiện diện vinh thắng bao la và mạnh mẽ bấy nhiêu.
Vì thế, hiện giờ các con đã tiến vào thời kỳ đã được đánh dấu bằng những sự hiện diện đặc biệt của mẹ. Sự hiện diện đó sẽ nên tỏ tường đối với mọi người bằng những biến cố khác thường.
Mẹ là mẹ dịu dàng của các con. Mẹ có bổn phận dẫn các con đến cùng Chúa Giêsu, là Chúa và là đấng cứu độ các con. Trong những năm vào cuối thế kỷ này, bằng mọi cách, mẹ sẽ hành động để vương quyền Chúa Giêsu được khôi phục giữa các con và để mọi người yêu mến tôn vinh người.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin hãy đến trong mỗi người bằng ơn thánh, tình yêu và sự thánh thiện. Mẹ sẽ hoạt động hết sức để đem tất cả các con, những con cái đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, tới sự thánh thiện lớn lao, hầu Chúa Giêsu có thể sống, hoạt động và càng ngày càng chiếu sáng trong các con.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin hãy đến trong các gia đình để giúp họ tìm lại đời sống hiệp thông, yêu thương nhau, hiệp nhất trọn lành và sẵn sàng đón nhận ơn huệ sự sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin hãy đến giữa các quốc gia đang cần phải trở nên những cộng đồng mở rộng đối với những nhu cầu thiêng liêng và vật chất của mọi người, đặc biệt là những người nhỏ bé, túng thiếu, bệnh tật, nghèo khó và bị bỏ rơi.
Đây là thời kỳ chuẩn bị để triều đại Chúa Giêsu trị đến. Cuộc chuẩn bị đó sẽ dẫn các con tới một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của thân ái và hòa bình lớn lao. Bởi thế, thời kỳ khởi đầu này rất là quan trọng, vì khi ấy chương trình mẹ đã chuẩn bị và hoàn thành sẽ xảy ra. Vì thế, hôm nay mẹ thôi thúc tất cả các con hãy cùng nhau cầu nguyện. Các con hãy dùng lời cầu nguyện mà mỗi ngày, hiệp cùng bạn Chí Thánh, mẹ vẫn dâng lên Cha. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.
Chỉ khi nào Chúa Giêsu hiển trị giữa các con, lúc đó nhân loại mới được hòa bình trường cửu. Chương 398, Milan, ngày 2 tháng 2 năm 1989, lễ dâng con trong đền thánh. Mẹ đem các con đến cùng Chúa Giêsu.
Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy hân hoan mừng kính mầu nhiệm, dâng hài nhi Giêsu trong đền thánh và hãy ngoan ngoãn để mẹ ẵm bế trong tay dịu hiền mẹ.
Sau khi sinh Chúa Giêsu được 40 ngày để làm trọn lề luật cùng với thánh Giuse bạn rất trinh khiết, mẹ đã lên đền thánh để dâng con đầu lòng lên Chúa và dâng tiền chuộc như luật dạy. Yêu đương biết bao khi mẹ ẵm bế hài nhi trong vòng tay mẹ, được ôm xiết trong lòng, người ngoan ngoãn và phú thác dường nào.
Và khi được dâng lên Thiên Chúa là lúc người tiến vào đền thờ vinh quang của người.
Chúa Giêsu tiến vào đền thánh Jerusalem vì đền thánh đã được xây nên và thánh hiến vì người. Chính người là đấng thiên sai, là Chúa và là đấng cứu chuộc.
Trong vinh quang rực rỡ, Chúa Giêsu đã tiến lên làm chủ cung điện thành thánh của người.
Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho lương dân một cách sáng láng rực rỡ.
Chúa Giêsu đã được loan báo như một dấu mâu thuẫn, là phần rỗi cũng như sự hư mất cho nhiều người trong dân Israel.
Đôi tay ông già Simeon ẵm bế Chúa Giêsu như đấng thiên sai, đấng cứu chuộc của dân người.
Và trong sứ mệnh mầu nhiệm của người, nhiệm vụ từ mẫu của mẹ đã được liên kết một cách mật thiết. Phần bà, hỡi bà, một lưỡi gươm sẽ thâu qua tâm hồn bà. Bởi vì bổn phận làm mẹ của mẹ là ban Chúa Giêsu cho các con và đem tất cả các con đến cùng Chúa Giêsu. Mẹ là đường các con phải qua nếu các con muốn đến cùng Chúa, đấng cứu chuộc các con.
Mẹ đem các con đến cùng Chúa Giêsu.
Mẹ đem các con đến cùng Chúa Giêsu là chân lý. Vì thế, trong khi nhiều người lìa bỏ đức tin để chạy theo sự lầm lạc, thì bằng nhiều lần hiện ra khác thường, mẹ đã can thiệp để đem tất cả các con đến chân lý tràn đầy của phúc âm. Chỉ cần sống trọn vẹn phúc âm là các con có thể rọi sáng chân lý.
Mẹ đem các con đến cùng Chúa Giêsu là sự sống. Vì thế, trong khi nhiều người sa vào tối tăm tội lỗi và chết chóc, thì bằng sự hiện diện mạnh mẽ giữa các con, mẹ đã trợ giúp để các con sống trong ơn Thánh Chúa, hầu các con có thể chia sẻ chính sự sống của Chúa Giêsu.
Trong thời đen tối khốn khó lớn lao này, nếu các con không ngoan ngoãn phó thác để mẹ ẵm bế trong tay, các con khó có thể thoát được những cạm bẫy tinh vi của kẻ thù. Những quyến rũ của nó rất tinh vi, nguy hiểm, đến nỗi khó ai có thể thoát được. Các con sẽ rất lâm nguy là nghe theo những quyến rũ của kẻ thù mà xa lìa Chúa Giêsu và mẹ.
Mọi người đều có thể ngã vào cạm bẫy của nó, linh mục cũng như giám mục, giáo dân và cả những người tận hiến cho mẹ, người chất phác cũng như kẻ học thức, môn sinh cũng như những bậc thầy.
Những người không hề sa ngã là những ai? Như những con thơ tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ và để mẹ dịu hiền bồng bế trên tay. Giờ đây, càng ngày giáo hội và thế giới càng nhận rõ ra rằng trong những năm phản đạo lớn lao này, một đoàn chiên nhỏ bé sẽ trung thành với Chúa Giêsu và phúc âm người. Đoàn chiên đó sẽ được che chở hoàn toàn trong tận trái tim vẹn sạch mẹ.
Mẹ đem các con đến cùng Chúa Giêsu là đường. Nhờ đó người dẫn các con đến cùng Cha. Chúa Giêsu là hình ảnh hoàn hảo của Cha, là con một của Cha, là ngôi lời đồng bản tính với Cha, là phản ảnh mỹ miều của Cha, là mặc khải tình yêu của Cha.
Chúa Giêsu và Chúa Cha chỉ là một. Từ Chúa Cha qua Chúa Con, ơn huệ Chúa Thánh Thần tình yêu đã ban xuống cho các con, để các con cũng có thể tham dự vào mầu nhiệm thiên tính duy nhất lạ lùng.
Nếu Chúa Giêsu là sự sống của các con sẽ là chi thể của người, và Chúa Cha cũng là sự sống của các con. Nếu đồng hành với Chúa Giêsu, các con đã mộ mến và ngoan ngoãn thực thi thánh ý Chúa Cha trong cuộc đời của mình. Chúa Giêsu đã luôn luôn thực thi thánh ý Chúa Cha như thế. Như vậy, các con đã tin tưởng và phó thác như những con thơ, những người chỉ trông mong và lãnh nhận mọi sự từ Cha yêu thương trên trời.
Lúc đó, mỗi ngày, trên bàn thờ trái tim mẹ, mẹ sẽ có thể bồng bế các con lên đền thờ vinh quang rực rỡ của Chúa. Như vậy, ngay từ đời này, mẹ đã có thể dâng các con làm vinh quang Chúa cả ba ngôi một cách trọn vẹn. Và nhờ các con, mẹ có thể chiếu rọi ánh sáng vinh quang Thiên Chúa khắp nơi.
Khi ánh sáng đó chiếu rọi và biến cải toàn thể thế giới, Chúa Giêsu sẽ ngự đến trong vinh quang để dựng lại vương quốc người. Chương 399, Don Giacomo ngày 23 tháng 3 năm 1989, thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu đến.
Các con yêu dấu, hôm nay là ngày vượt qua của các con. Các con hãy sống thân tình với Chúa Giêsu, người anh của các con, người đã thân mật liên kết với các con trong chức vụ linh mục cao cả đời đời. Các con hãy sống trong tình yêu mến người.
Chúa Giêsu đã thương yêu các con biết bao, người đã yêu thương những ai thuộc về người còn đang ở trần gian, người đã yêu thương họ đến cùng. Ta mong được ăn bữa vượt qua này với các con trước khi ta chịu đau khổ.
Chúa Giêsu vẫn thương yêu các con dường nào, mỗi ngày người nhắc lại bữa tiệc ly hy sinh của người trên núi sọ. Các con là thành phần quan trọng trong đó. Trong chương trình tình yêu của người.
Hôm nay, quây quần chung quanh các giám mục, các con nhắc lại lời hứa đã làm khi chịu chức linh mục. Các con hãy hân hoan và tin tưởng nhắc lại. Các con hãy nhắc lại một cách sốt mến, để tỏ lòng tin sâu xa vào đấng đã chọn các con.
Mỗi ngày, Chúa Giêsu đến nhờ các con, những linh mục và những con cái ưu tú của mẹ.
Chúa Giêsu đến nhờ lời rao giảng của các con, bằng mọi ngôn ngữ các con nhắc lại tin mừng cứu độ cho mọi người. các con hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian cho mọi tạo vật.
Chúa Giêsu đến nhờ hoạt động tông đồ của các con, những hoạt động mà các con thi hành để đem mọi người đến cùng Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc và là đấng cứu thế. Ai nghe và chịu phép rửa, người đó sẽ được cứu rỗi.
Chúa Giêsu đến nhờ hy lễ thánh thể, nhờ thánh lễ diễn lại công cuộc đã hoàn thành trên đồi Canvario. Ngày nay, bằng máu thánh người, Chúa Giêsu lại có thể rửa sạch tội lỗi và sự dữ trần gian. Các con hãy làm sự này để nhớ đến ta.
Chúa Giêsu đến nhờ bí tích hòa giải, là bí tích đem tội nhân về tình yêu thương xót người. Các con tha tội ai, người ấy được tha.
Chúa Giêsu đến nhờ các bí tích mà các con là những thừa tác viên. Người cũng đến qua con người của các con, là những con người phải phản chiếu sự hiện diện trường cửu của người. Ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
Trong ngày thứ năm tuần thánh hôm nay, mẹ xin mỗi người các con hãy tỏ cho mọi người niềm hân hoan vì người vẫn hiện diện giữa các con.
Có thế, giữa đêm tối mịt mù này, các con mới thắp lên ánh sáng Chúa Giêsu Kitô. Nhờ các con, hôm nay người lại đến. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 393 đến chương 399 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.